chi xa tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xung vầy. Mình là bước ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là thật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy.
Mình là bước ngày
mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là thật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 năm 2012. Chúng ta ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 10. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Năm nay mình tổ chức khóa tu không coi ngày, hay là mình tu nó có cái chiều sâu, bắt đầu nó có thử thách. Hồi xưa các vị thường hay khuyên nhắc mình như vậy. Quý vị nhớ là khi mà đường Tam Tạng, tức là ngày Huyền Trang đi tỉnh kinh đó, từ Trung Quốc đi qua Ấn Độ đó, thì trong cái chuyện Tây Du Ký có kể là khi mà ngài vừa ra khỏi nước đó, thì cái nạn đầu tiên mà ngài gặp đó là một con cọp nó vồ ngài, ngài bật ngửa, ngài té. Và có những cái nạn lần thứ nhì là sáu cái tên giặc, nhớ không? Sáu cái tên giặc. Thì rồi dần dần khi mà đi càng gần tới Tây Phương á, thì lúc đó không phải là cọp vồ hay là những tên giặc cỏ nữa, mà lúc đó là yêu tinh. Thì những câu chuyện đó nó để nói lên rằng khi chúng ta mới bắt đầu bước vào đường tu, những cái chướng ngại nó nhỏ nhỏ thôi, như là con cọp nó vồ, như là những cái tên giặc ăn trộm ăn cắp lặt vặt hết. Nhưng mà khi mình đi gần đến thì lúc đó không phải là những cái tên giặc bình thường nữa, mà lúc đó là những cái gì? Những yêu tinh, những cái chướng ngại lớn. Cho nên Pháp Hòa nhắc lại để cho mỗi người trong đại chúng phải uống một viên thuốc. Viên thuốc đó có tên là định phong đơn. Đơn là thuốc, định là dừng, là trụ lại, phong là gió. Còn không thì mình bị gió nó thổi mất. Quý vị nhớ Tây Du Ký có những đoạn thầy trò bị gió thổi mất đi, phải chạy lên cung đình xin một viên thuốc uống. Viên thuốc đó có tên là định phong đơn. Mà những cái gió này không phải là những cái gió mà ở ngoài đầu trống của Tây Thiên, mà gió tham, gió sân, gió si, gió chê, gió khen. Gió chê trước mặt, chê sau lưng, khen trước mặt, khen sau lưng. Những cái thứ gió đó, mình còn tới 6 ngày nữa. Mấy ngày nay mỗi bữa ăn của mình ăn đủ, mình ngủ đủ, hay là mình tham dự thời khóa đủ, nhưng mà mình cũng phải để thì giờ để mình nhìn lại 4 ngày qua mình đã sống như thế nào. Mình đã đi vào trong cái tăng thân, cái đoàn thể để mình hòa mình, xả mình như thế nào. Ở nhà mình thì mình là ông này bà kia, mình là boss, mình là chủ hết. Bây giờ mình vô đây mình đã sống trong cứng. Ngủ thì ngủ một mình một phòng, bây giờ 4-5 người một phòng, thậm chí 6-7 người một phòng, vân vân và vân vân. Thì mỗi một khi mà những cái gì mà nó hiện khởi trong tâm của mình, thì mình phải tự nói với mình là mình đang là một người lập cái hạnh giải thoát. Mà chữ giải thoát không có nghĩa là nhảy vọt ra đâu hết, mà mình có giải thoát được những cái não phiền mà chúng ta đang gặp ở xung quanh không. Cho nên đó là cái sự nhắc nhở. Tại vì nếu mà mình không có để ý đó, thì mình sẽ để 10 ngày mình nó trôi đi, mà rốt cuộc mình đi về mình nói ủa vậy 10 ngày này tôi làm sao. Thí dụ nè, bây giờ người ta ngồi lại nhóm ta nói chuyện, mà nếu mà mình đi theo cái dòng đó đó là coi như mình bị cuốn rồi đó. Thì cái giây phút nào mình mới vừa nhập đề được khoảng nửa giờ đồng hồ đó, mình nói trời ơi, nói với cái cô đó hả, tôi nói 3 ngày 3 đêm nói còn không hết nữa, để tôi nói cho mấy bà nghe, tại bà không biết á. Thì bắt đầu mình ngồi mình nói ra được 20 phút rồi thì mình nhớ trực lại, ủa vậy thì mình vô đây để mình bàn cái đó à. Thì mình lập tức uống một viên định phong đơn vô liền, xong rồi đứng dậy chắp tay xá cáo từ, trở về chánh điện, lại Phật, ngồi thiền, tụng kinh, hay là thà là đi nằm ngủ mà đỡ tạo nghiệp. Thà là ngủ cho khỏe để tu, còn hơn là ngồi đó mà tạo nghiệp. Như vậy thì mỗi một người chúng ta phải có một viên, hay là thậm chí một chai thuốc định phong. Mình có cái tật dễ bị cuốn, mà không phải cuốn bình thường, mình là cuốn theo chiều gió. Gió nào cũng có mình hết, gió nào cũng có mình hết. Cho cái bài, cái bài thơ ngồi thiền: ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cành nở hoa gì đó. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe tiếng chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để ta lắng động những gì đã qua. Khi nào rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lửa đến tòa Như Lai. Bài đó là bài thơ ngồi thiền. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cành nở hoa. Thì những lúc mà chúng ta tu ngồi thiền á, không phải là đợi đến 9:30 lên trên đây ngồi, mà thiệt sự ra nhìn ở đằng sau nhìn tới là ngồi chứ không có thiền. Ta kêu ngồi thiền mà mình chỉ ngồi thôi, ngồi vì mình có cái hình thức là ngồi mà không thiền. Phải kêu ngồi thiền mà nhiều khi mình chỉ ngồi chứ không thiền. Thiền là gì? Là mình phải định tĩnh và sáng suốt. Rồi bây giờ mình đi ra một cái góc nào đó, một căn phòng nào đó, mà mình ngồi lại đó mà mình bắt đầu đi rong rồi đó, thì mình biết rằng con trâu đó của mình nó bắt đầu nó đi qua những cái lúa mạ khác, thì mình phải kéo nó trở về. Trâu ở trâu đừng ăn lúa mạ, dù bên đường ruộng lúa có xanh tươi. Con trâu đó là con trâu tâm của mình đó, mình là cái người chăn trâu. 10 ngày này á, mình làm cái việc là chăn trâu, lạc rau cũng là chăn trâu, ngồi sắc gọt cũng là chăn trâu. Tại vì nếu mình ngồi mình lạc rau mình sắc gọt mà lỡ ai khơi một chuyện gì đó, hay ai thổi gió nhẹ là bắt đầu mình bắt nhé. Cho nên nó chút xíu mình học hai chữ phúng tụng. Cho nên Pháp Hòa mới nói là cái chuyện hồi hướng của mình là gì? Trước khi mình hướng thì mình phải hồi, quay trở lại. Mình làm được cái gì để mình hồi hướng? Cho nên trước khi mình hướng thì mình phải hồi lại chính mình. Nhà Phật thường dùng cái chữ là hồi quang phản chiếu. Phản quang tự kỷ bổn phận sự. Mình phải xoay lại mình là cái bổn phận của tất cả chúng ta. Phản quang tự kỷ, tự mình, bổn phận sự, đó là việc của mình. Còn nếu mà mình nói rằng mình cô phụ đó, mà không khéo là mình cô phụ lắm. Trước hết là mình cô phụ bản thân, sắp xếp biết bao nhiêu để được đến đây, dù chỉ 2 ngày, 3 ngày, thậm chí đủ 10 ngày. Rồi mình cô phụ những người thân của mình đã hy sinh ở nhà, giữ con, giữ cháu, giữ nhà, giữ cửa, giữ tiệm, giữ gì đó để cho mình thảnh thơi mình đi. Rồi mình cô phụ mấy trăm bạc tiền vé của mình. Nếu mà mình không có khéo là mình cô phụ nhiều lắm. Tức là mình tự mình đã phụ đi cái tấm lòng của mình, cái chí nguyện của mình. Cho nên á, đừng có để thì giờ nó mất cho những cái câu chuyện không cần thiết, những lời qua tiếng lại không cần thiết. Thật sự cái đó nó không có tội, nhưng mà nó có cái lỗi. Tội gì đó, mình nói chuyện thôi mà. Nhưng mà có cái lỗi là mình chưa trung thực với cái ý nghĩa mà mình đang đi tới, với cái đề mà chúng ta đã đặt ra là xuất gia gieo duyên. Bốn chữ đó, nói một cái chữ, hai cái chữ khóa tu thôi thì đã là một đề tài cho chúng ta quán chiếu. Một khóa này 10 ngày, hôm nay đã qua 4 ngày rồi, kiểm lại liền 4 ngày nay mình đã sống như thế nào, mình đã tu như thế nào, mình đã gặt hái được cái gì. Bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo luôn, thiện tâm trước đã tày bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọt dồi mới sinh. Cái đèn mà không thắp thì làm sao nó sáng, ngọc không chùi rửa làm sao nó xinh xắn, nó đẹp. Hồi đó có một quyển sách viết về tịnh độ mỏng lắm. Quyển cuốn đó được một vị Phật tử cho Pháp Hòa mà nó chuột gặm hứa trơn rồi. Mà những cuốn sách xưa Pháp Hòa rất là thích là tại vì cái mùi giấy nó thơm lắm. Mở cuốn sách ra chuột cắn nát hết mà vẫn còn mùi thơm. thì Pháp Hòa mở cái lời tựa của vị hòa thượng viết cái quyển đó, Pháp Hòa nhớ liền cái câu đầu: chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng, nhưng chuông khiêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Cái chuông mình để đó mà không đánh thì làm sao nó kêu? Lửa đèn dầu có đó mà chúng ta không bật lên, không ngồi lên thì làm sao nó sáng? Cái câu đó nó khế hợp với cái bài sáng khuyến tu: tu là vận phúc. Trong đó có câu: tâm mình vốn đã sáng rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm một việc thôi, trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Cái sự công phu của mình nó có làm gì ghê gớm lắm đâu. Cẩn thận nghe câu kế ngày dài: tháng ngày thấm thoát phù du. Phù du là trôi nổi đó. Tháng ngày thấm thoát phù du, để bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lưu. Thiện tâm trước là tày bồi, đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh. Tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm, mình làm mình chịu, chẳng lầm chẳng sai. Đó là cái lời của một vị tổ viết trong cái bài sáng có cái tên là Tu là cội phúc. Mười phương chư Phật ba đời cũng đều chỉ là một cái việc là kiểm soát cái tâm mình thôi. Và tất cả chúng ta tu theo Phật là người ta nói tu tâm. Rồi có nhiều người ta không hiểu, ta nói tôi đâu có cần phải hình tướng, tôi tu tâm. Tu tâm dễ hay khó? Khó lắm. Chỉ cần sơ hở hở một chút là cái tâm mình nó chạy mất tiêu rồi. Cái tâm mình nó bị nhiễm, nó bị cuốn rồi. Cái chuyện mà huynh đệ mà ngồi gặp nhau hàn huyên Phật pháp cũng sao. Nhưng mà nếu mà những cái chuyện gì đó, nó ngoài cái việc đó, nó không đúng với cái tinh thần tu học mà mình bàn thảo, thì mình biết là mình đã bị cuốn. Vậy thôi. Thật ra thì đây là cái nhắc nhở thôi, chứ không phải Pháp Hòa thấy nghe cái gì mà Pháp Hòa nói. Nhưng mà bởi khi mà mình ở trong một cái đại chúng đông, thì cái trường hợp đó đôi khi chúng ta quên. Bây giờ Pháp Hòa nói là quý vị thấy á, cái tập khí mình á, cái tập khí là cái thói quen của mình á, mà nói theo cái tiếng ngoài đời bây giờ là cái tập, nói theo nhà Phật là cái tập khí. Thì quý vị thấy là cái tập khí của mình á, cái thói quen đó của mình á, mà quen thói quen xấu đó, nó nhiều không? Nhiều. Pháp Hòa nói ví dụ, cái này nó không có gì tạo lỗi đâu, nhưng mình ví dụ để rồi mình kiểm tâm. Ví dụ mình sắp hàng, mình lấy thức ăn, à mình lấy thức ăn cái mình thấy bữa nay có cái món mà mình thích, mà thay vì á mình gấp một đũa rồi mình còn nghĩ tới người sao, cái mình quên đi, mình làm đũa thứ hai. Thật ra nó sẽ là dư thôi, nhưng mà ở một cái điểm kiểm tâm thì mình sẽ thấy rằng đấy, tu hành hay không là ngay chỗ đó. Cái thì nhớ trực lại rồi thì kiểm soát lại mình liền, cái món thứ nhì bớt lại nha. Cho nên cái câu thứ ba mà mỗi khi ăn sao, khi ăn nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham lam, nói thẳng vậy đó, và nguyện ăn uống có chừng mực. Tiếng Hán là tam phòng tâm ly hóa. Tâm cái tâm mà quá là lỗi đó, tham đẳng vi tâm, tham là cội gốc. Tham ăn nó đâu có tội, phải không? Nhưng mà chính những cái nhỏ nhỏ đó đó, nó mới thành ra những cái tham thành lớn. Cho nên trước khi mình chấp tay mình hướng, tự nhiên mình phải hồi. mỗi tối mình ngồi lại mình hồi coi. Cho nên mình gọi là hồi gì? Mấy ngày nay mình học hồi gì? Hồi tiểu hướng đại, hồi lý hướng sự, hồi tử hướng thác. Giờ cái hồi thứ tư là hồi nhân hướng quả. Thế nào là hồi nhân hướng quả? Có nhiều khi nhân thì không trồng mà quả thì muốn to, có phải không? Thành thử trước khi mà mình muốn đạt tới cái quả cao đó, thì mình phải nhiều cái nhân sâu. Cho nên cái bài kệ đắc y của mình đó, đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên lành nay được đắc, nguyện căn lành trong sáng. Vì cái y đó nó là một miếng ruộng, cho nên cái y đó có cái tên là phước điền y. Y ruộng phước, tiếng Việt mình dịch là áo ruộng phước đó. Như vậy thì mỗi một lần mình đắp cái áo ruộng phước đó lên á, thì mình nhớ là phải trồng cái hạt giống lành ở trong cái miếng ruộng đó. Y phước điền thì đắp, mà căn lành thì không trồng. Hay là nói cách khác, có miếng ruộng tốt mà không trồng hạt tốt, cứ đem ba cái hạt lép, hạt gì đó đem trồng vô đó, rồi cuối cùng bưng về nhà nguyên một miếng ruộng, mà ruộng này bắt đầu nó sình, nó dở đi, cho người không có giàu có. Quý vị biết người Tàu người ta viết chữ phú là viết sao? Khi mà người ta viết chữ phú, trên này có cái mái nhà, dưới này có chữ nhất là chữ một, rồi dưới này có một cái miệng, cái khẩu, dưới này có miếng ruộng. Trong một mái nhà, một người, một miệng, một miếng ruộng là giàu to. Một người có một cái nhà, rồi trong nhà nó có một miệng ăn à, mà lại có một miếng ruộng nữa thì không giàu là cái gì? Cho nên là chữ phú. Phú là giàu. Người Tàu họ viết chữ Tàu là họ có cái ý, hội ý. Giống như họ viết chữ hảo vậy. Bên này chữ nữ, bên này chữ tử. Con trai gặp con gái thì nó hạp, nó thích như hảo. Hảo là thích. Thì bây giờ mình nói cái người mà cái người tu của mình cũng vậy. Mình phải hồi nhân. Mình biết rằng cái nhân mình trồng hôm nay nó không có mất đâu hết, nó sẽ đi về cái quả vị cao tột. Quý vị tụng công phu chiều, mỗi chiều rồi có cái câu: công đức vô biên tận vị lai, nhớ không? Công đức vô biên tận vị lai mà dịch ra tiếng Việt là công đức sẽ đi về tận vị lai, cõi vị lai. Cho những cái gì mình làm nó không có mất. Cho nên mình hồi mình nhìn lại cái nhân mình làm thì mình hướng về cái quả. Cũng giống như mình nói bây giờ, cái nhân mình niệm Phật là cái quả là thành Phật. Cái nhân mình xuất gia gieo duyên thì cái quả của mình là sẽ có ngày mình được cái sự xuất gia thật sự. Bây giờ chỉ gieo cái duyên thôi mà. Nhưng mà đã là gieo duyên thì phải gieo cho đúng. Đã chỉ là gieo mà gieo trật nữa rồi làm sao? Giống như người chưa biết làm ruộng mà không học cách gieo mạ, không học cái cách cày bừa như thế nào đó, thành thử hạt giống có tốt mà đưa cho mình thì cũng giống như là bảo kiếm mà đưa nhầm người không biết võ vậy. Thì trước khi người ta muốn trao bảo kiếm cho người ta nói sao? Bảo kiếm tặng anh hùng. Anh hùng biết võ ta mới tặng kiếm, chứ còn mình không biết võ tặng kiếm. Cho nên bây giờ mình tới đây đó là mình chỉ có 10 ngày. Hồi đó là 12 ngày nha, có 14 ngày nha, 2 tuần. Rồi mình tu riết cho mình sụp. Rồi mình còn 10 ngày cho nó gọn, để thuận tiện cho người ta xin nghỉ lễ.
Có nhiều khi người ta sinh 2 tuần, kề gì vuông vứt 2 tuần thì ta đi nó khó. Thì bây giờ thường thường ta sinh 2 tuần lễ nghỉ, thì mình tu 10 ngày có thể người ta tới trước 2 ngày, rồi ta về sau ngày cho thư thả. Hoặc là người ta có nghỉ ngơi được 1 ngày, người ta qua đây trước 1 ngày, rồi thì khi đi về ta còn có 1 ngày ta nghỉ, ví dụ vậy. Hồi xưa là mình làm 14 ngày, nhưng mà tính tới tính lui thì để thuận tiện cho tất cả các vị khắp nơi thì mình rút còn 10 ngày, chừa 4 ngày nữa lại để cho người ta xây sở. Ở đây quý vị nhớ cái chữ hồi hướng có 4 cấp, phải không? Hồi nhân hướng quả, hồi tự hướng tha, hồi lý hướng sự, hồi tiểu hướng lại. Mới có chữ hồi hướng thôi nha. Vậy thì trong nhà Phật á, khi chúng ta làm bất cứ điều gì, bất cứ một hạnh lành nào, chúng ta cũng đều hồi hướng hết. Để làm gì? Để cho cái việc làm đó nó đi tới cái mục đích, có thể là tự lợi hoặc có thể là lợi tha. Pháp Hòa nói ví dụ mình tụng xong thầy kinh mình phục nguyện đó, thì trong cái lời phục nguyện đó là tự lợi cũng có mà lợi tha cũng có. Thì cái bài phục nguyện là một hình thức hồi hướng chứ gì đó. Đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài, chí thành trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh, nguyện đem công đức lành này. Trước khi mình trước khi mình lợi tha là mình tự lợi trước nha. Hồi hướng cầu nguyện cho con. con là mình đọc tên mình ra, cùng gia đình con. Ví dụ vậy đó, đọc một lô: tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, bốn mùa không còn, chút tai ương tám tiết phước lớn như Đông Hải. Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước, đoàn viên sở nguyện tùng tâm như ý. Bắt đầu mới đây. Thứ nguyện rồi kế đến con nguyện, phải không? Đó là bắt đầu cho gì gì đó, ông năm bảy gì đó. Chợ có một thầy đó, thầy tới thầy tụng kinh, mà thầy tụng xong thầy hồi hướng cái ông rồi bà thí chủ mới nói: thầy con nhờ thầy tới tụng cho chồng con mà sao thầy hồi hướng nhiều quá vậy? Ông nói: không, hồi hướng đông mới tốt, mới có phước. Bà nói: vậy hả? Vậy thôi thầy nhớ hồi hướng ai cũng được mà trừ cái ông hàng xóm, tại con mới gây lộn với ảnh. Trừ gầm nữa rồi. Thế là hồi hướng là mình phổ, cho mình mới có cái câu phổ nguyện đó. Hiểu ý không? Rồi bây giờ mình cho nên ngay cả cái câu mình nguyện cũng vậy. Rồi mình nguyện Phật thứ nhất: con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, kẻ thác, siêu lên người còn mạnh giỏi. Thứ hai: con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Khôn quá trời. Sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Thứ ba: con có nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ vinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Mấy cái câu đó là những cái người ngày xưa ta viết ra. Đó là những cái điều Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ hồi hướng, là mình đem tất cả những cái công đức lành nào mình có được, tức là mình hồi lại: con nãy giờ con làm được bao nhiêu công đức. Hồi xưa Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ngày viết những cái nghi lễ thì trong đó có cái câu cuối cùng mà nhớ là: vừa rồi bấy nhiêu công đức, bao nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha cúng dường tam bảo. Tức là hồi lại: vừa rồi chúng con đã làm được những gì, bây giờ chúng con xin cũng dừng lại, trải ra, rồi bắt đầu mới nguyện. Thì ở đây cũng vậy, mình tu thì mình mỗi người mỗi ngày ai cũng có một giây phút mình phải phản hồi, và sau đó mình hướng về cho tất cả. Và trong đó thật ra cái chữ chúng sanh là đã đủ hết rồi. Trong đó có mình, có ông bà, tổ tiên, có tất cả trong đó. Nhưng mà bởi vì mình sợ Phật không nhớ, mình sợ Phật không biết. Cho có nhiều vị lên lại Phật mà quỳ bên không chịu, phải quỳ ngay mặt Phật. Mà đi chùa nào mà làm tượng Phật, Phật ngồi Phật nhắm mắt cô không thích nữa. Nói rồi con nguyện là Phật có biết con là ai không? Phải đem quỳ ngay trước Phật, mà tượng Phật nào mở mắt mới thích. Vậy thì chứng tỏ mình đọc và Phật thấy được mình. Vừa rồi Pháp Hòa lên chùa đi ngang thấy có một vị đem ba chén chè lên cúng, mà xưa nay là chỉ có cúng Phật là chè, ví dụ hay cúng linh đó là đem xuống là ba chén chè ba đôi muỗng là maximum nha. Bữa nay Pháp Hòa thấy thêm nữa ba tờ giấy lau miệng. Pháp Hòa có hỏi ủa sao mà để ba cái này ở đây, nói dạ tại vì chè này có nước cốt dừa. Để chi phải không, ăn rồi lao mình nước chịu nha. Rất là sao, rất là hết lòng chủ đạo. Có một cái vị đó Pháp Hòa đến nhà thì Pháp Hòa mới thấy thờ Phật Thích Ca Quan Âm Địa Tạng rồi vậy đó. Tới hồi Pháp Hòa biểu thắp nhang lên, cái cô cũng thắp xong, cái cô xè ba cái nhang bự ra. Pháp Hòa mới nói sao không cấm cho ngay, nói dạ tại Phật ngồi tuốt kia. Có ông tự ngồi tuốt kia mà không xè cái nhang sao thấy. Mà những Phật tử của mình đó, mà mình thấy như vậy mình phải thương, cái tâm rất là thành thật. Có một hôm Pháp Hòa đến, Pháp Hòa an vị Phật cho một gia đình. Thì cái cô Phật tử này là Pháp Hòa biết cô là 15-20 năm nay rồi. Hôm nay cô về nhà mới rồi cô mời tới để an vị Phật. Thì tình cờ Pháp Hòa gặp một cái cuốn sám dược sư, sám pháp dược sư mà thầy viện chủ cho cô 20 năm về trước, mà để cô về nhà cô tụng. Và thầy mới ghi rõ lắm, hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm Canh Ngọ. Canh Ngọ tức là 1990. Ngày nào cô cũng đọc cái bài đó. Hôm nay là ngày rằm tháng 2 năm Canh Ngọ. Mà Pháp Hòa hỏi rồi cô đọc sao, cô nói thầy à, sáng nào con cũng tụng cái bài này, mà con không tụng là con cảm thấy nó thiếu thốn. Rồi cô hỏi, Pháp Hòa hỏi tụng cái gì, cũng mới đem tờ giấy ra của xem mà chính chữ viết của thầy: hôm nay là rằm tháng 2 năm Canh Ngọ, con xin thỉnh Phật về an vị, con thờ cầu nguyện ngày nào cũng cái câu. Mà đố quý vị vậy chứ nó có quớt không?
Quớt.
Nó quớt là ở cái chỗ sao? Cái bụng nó quớt. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa ghiền tụng cái bài sám tống tán đó, mà phải nói là ghiền chứ không phải là mê nữa. Đêm nào cũng tụng cái bài mà đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay. Cái bài đó là của bên khất sĩ á, khất sĩ thay tụng. Thì hồi nhỏ là 7 tuổi, lúc từ 7 tuổi là đêm nào Pháp Hòa cũng lấy cái bài đó ra Hòa tụng. Mà những người hàng xóm nó chờ cái bài này để tụng đám tang. Mi đem vô trong nhà mới tụng vậy đó, à tại thích. Rồi cái Pháp Hòa mới có cái muốn thắp đèn cúng Phật mà mình không có cái chân, mới lấy cái chai xá xị. Quý vị nhớ cái chai xá xị không? Mà nếu mà mình để cái chai xá xị mà nó nhẹ đó thì nó rớt, cho nên Pháp Hòa mới đổ nước vô chai xá xị cho nó nặng, mới để hai chai xá xị hai bên, cái lấy cái chung mà mấy ông uống rượu đó, nhỏ nhỏ vậy nè, úp ngược lại để thắp đèn cầy. Thắp đèn cầy cúng. Mà mấy đứa nhỏ trong xóm mà mỗi lần kêu nó lên tụng kinh, nó bệnh này bệnh kia, cái Pháp Hòa cũng rót cho nó uống mà sao hết. Rót cái nước trong xá xị cho nó uống mà nó hết. Thành thử ra hồi nhỏ cũng làm thầy pháp rồi nha. Thì đó là, nhưng mà quý vị biết á, như vậy thôi. Có một hôm đó Pháp Hòa đi đường, cái Pháp Hòa lượm được một cái khung. Hồi nhỏ thì mình đâu có tiền bạc đâu mà mua khung hình để mà thờ Phật. Thì Pháp Hòa mới lượm được một cái khung hình mà bể kiến rồi, người ta mới bỏ cái khung đó đi. Thì về nhà thì có một vị đó mới cho Pháp Hòa cái tấm hình Phật Thích Ca mà nhỏ nhỏ chuyện gang tay. Thì Pháp Hòa yếm vô thử thì sao nó vừa chang. Cái Pháp Hòa mới lau cái khung nó sạch, cái để cái hình Phật phía sau khung nó vậy cũng dựng lên thờ mà không có cái kiến. Rồi quý vị biết không, vì ham cái hình Phật Di Đà mà muốn có cái khung hình thờ Phật Di Đà. Mà thật sự nói chuyện muốn đây là không phải mình đi làm chuyện đó, là vì mục đích đi kiếm cái khung. Đi ra phụ cái bà hàng xóm bán bánh khọt. Thì cái gióp của Pháp Hòa là có cái thường thường bánh thọt là nó có cái chiếc đũa, nó người ta kẹp cái cục mỡ vô rồi mình cứ đứng mình quậy 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 vậy nè. Thế thì Pháp Hòa mới cũng đi ra làm cái gióp của Pháp Hòa là quậy quậy cái khung bánh thọt lúc nó nóng đó, cho nên mở đấy cái bà mới đổ bột vô, xong cái bà đậy nắp một hồi cái nó sắp chín, cái Pháp Hòa múc nước cốt dừa, múc đậu xanh đổ vô. Thì bà phụ đâu được chỉnh tháng, cái bà nói: "Ê nhỏ, giờ mày phụ ta mày muốn gì?" Cái mình suy nghĩ lúc thật sự lúc mình giúp là mình không có mục đích gì hết trơn á, nhưng mà giờ tự mua hỏi thì mình phải kiếm gì mình xin chứ. Cái mình nhìn hồi cái mình thấy trong nhà bà có cái khung đang treo một cái hình của bác, xong cái bà mới nói: "Con muốn cái khung đó được không?" Cái bà nói: "Để làm gì?" Nó: "Con muốn cái khung về con để hình Phật Di Đà." Bà tháo cái hình đó xuống, bà đưa cho cái khung. Thì những cái kỷ niệm như vậy nó không có mất. Thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là những cái đó là gì? Đó là cái căn lành trồng sâu. Vì mỗi người chúng ta ai cũng có một miếng ruộng. Cái miếng ruộng tâm đất tâm là tâm địa mà, người nào cũng có tâm địa hết, phải không? Người nào cũng có tâm. Nhưng mà cái tâm đó mình có biết trồng không? Mình không biết trồng thì mình vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng. Hôm nay mình vô đây là nguyện xin sám hối từ đây. Rồi bữa bỏ một cái đoạn khác mình lại nguyện vườn tâm gieo hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu. Cho mình ở trong này á, là mình mỗi một người bây giờ đắp cho mình một cái tấm y, nhưng mà không phải chỉ là một tấm vải, mà cái y đó bây giờ là một sự nhắc nhở rằng mỗi người chúng ta ai cũng đang có một miếng ruộng đất, một miếng ruộng tâm. Rồi thì mỗi giây phút mình sống là mình đang gieo căn lành, mình đang gieo những cái căn lành ở trong đó. Bây giờ mình trở lại cái bài mà chúng ta sắp học, đó là bài hồi hướng. Thì trong đó có cái chữ là phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Thông thường á, hai cái chữ phúng kinh á, được thay thế bằng những cái trường hợp mà chúng ta đang hành lễ. Thí dụ như là có nhiều khi mình là cầu an, cái mình thay thế là cầu an công đức thù thắng hạnh. Hay là mình cầu siêu, có khi thì nó là ngọ cúng, vân vân. Thì cái đó mình thêm vô cho nó rõ là cái buổi lễ mình đang làm gì. Chứ thật sự ra hai cái chữ phúng kinh là đã đủ. Hay là một cái câu, một cái chữ này cũng đã đủ, là công phu. Cái chữ công phu á, nó không có nghĩa là chỉ ở cái giờ buổi sáng, mà mỗi một cái giây phút chúng ta tu hành đều là công phu hết. Cho nên chư tổ mới thường nhắc chúng ta là hạ thủ công phu. Thì quý vị đừng lầm là công phu là cái thời kinh sáng, hay là công phu là cái thời kinh chiều, mà công phu là một sự tu tập. Pháp Hòa nói ví dụ nè, cái người cắm cái bình hoa này có công phu không?
Có.
Cái người may cái khăn bàn này có công phu không?
Có.
Vậy thì quý vị nhìn tất cả mọi sự vật, cái gì cũng là một công phu ghê gớm. Vì không có công phu thì làm sao nó ra cái quả tốt, có phải không? Cho nên ai vẽ một cái hình, mình nhìn nó, cha cái hình này vẽ công phu nha, họ để rất nhiều công vào đây, tâm ý vào đây để cái này nó thành cái hiện thực. Thì cái việc làm đó nó không phải là cái việc làm của một cái sự siêu việt tuyệt vời hiếm có hay sao? Vì vậy mà dùng cái từ là thù thắng. Thù thắng là gì? Thù thắng nghĩa là cái sự việc này nó siêu tuyệt, hy hữu, hiếm có. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nào mà đi xuất gia gia duyên mà nghe cái chuyện này nhiều năm, mà năm này định đi thì lại chuyện tới, năm này định đi mà rốt cuộc hôm nay được đi, thì quý vị phải nói là đó là một công phu thù thắng. Thù thắng là tuyệt vời, là hiếm có, là không có gì bằng. Chẳng hạn như một lần mình sân lên mà mình bớt được cơn giận của mình thì mình nói là sao? Công phu, không có cái công phu tu tập vững chãi không vượt qua được cái lúc sân này. Cho nên việc làm gì cũng thù thắng hết. Nó thù thắng hay không là ở cái chỗ cái tâm của chúng ta, chứ không phải là cái chuyện làm nhiều làm ít. Thì thôi trở lại cái chữ thù thắng. Thì cái câu đầu là tụng kinh hay là công phu hay là cái gì, thành thử cái chữ công phu thôi là đã đủ tất cả. Công phu công đức thù thắng hẳn. Vì mình có cái công phu đó cho nên mình mới có công đức. Vì đó là cái công đức là từ ở cái việc làm của mình, từ cái hạnh lành của mình, chứ không phải là cái phước đức. Cái phước đức nó khác. Cái phước là chúng ta, cái của chúng ta cho, nó có cái phước. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho của mà chúng ta cho mà không bằng cái tâm thì có phước mà không có đức. Cho nên hai cái chữ công phu công đức nó khác. Công đức với công phước đức nó khác. Thí dụ bây giờ Phó Hòa cho chú đó một chén canh thì Phó Hòa có cái phước là Phó Hòa cho chứ. Nhưng mà cho mà để cái chén canh xuống một cái đun ăn đi rồi giọt, thì người ta cảm thấy người ta xong, người ta bị chà đạp như vậy. Thì cái phước cho canh thì cũng có đó, nhưng mà cái hạnh làm của mình thiếu, cho nên nó không có cái công đức ở trong đó. Chứ cái công đức là do mình làm từ tâm, còn cái phước đức là cái tướng ở bên ngoài. Thí dụ bây giờ mình thấy người nào mà họ dư ăn dư để, mình nói sao trời anh đó có phước ghê. Phải không? Là tại vì sao? Cái đời trước ta có bố thí, người ta có cho. Cho nên ở trong này mới dùng cái chữ là công phu công đức thù thắng hẳn. Không có cái đức nào, không có cái phước nào nó siêu tổ cho bằng cái sự tu hành. Bây giờ quý vị có thương Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa đủ thứ thuốc bổ, không bằng quý vị sống an hòa với nhau, đừng gây gổ. Vì quý vị sống chung trong này 300 người mà cứ gây hoài thì Pháp Hòa có uống thuốc bổ cỡ nào đi nữa mà đi xử hoài thì cũng vậy thôi. Cho nên đừng gây gổ là thuốc bổ. Quý vị hiểu và nói không? Thành thử ra cái công đức đó nó mới siêu việt, hy hữu và hiếm có. Chỉ một cái đó thôi, mình hồi lại mình có cái đó dư sức để hồi hướng. Còn nếu mà mình ăn ngày ba bữa, cự lộn ngày ba giác, nổi cái chuyện mà xếp hàng đi washroom mà cũng phiền não với nhau là cũng không chưa được rồi đó. Là tại sao? Vì đi vô trong washroom là nó có cái bài kệ. Bài kệ gì? Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Đến giờ tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi. Vô trong đó để bỏ cái trượt như là mình bỏ tham sân si, mà chưa bỏ tham, chưa bỏ cái trượt ở trong người mà tham sân si nó đã nổi. Cái trượt kia là cái trượt physical, cái trượt mà ở trong thân. Có một cái trượt khác nó ở trong lòng, đó là phiền não trượt. Mà khi mà có phiền não trượt rồi á thì không phải là ta bà, không phải là tịnh độ mà ta bà. Trong kinh Di Đà quý vị nhớ không? Ta bà ngũ trượt đó. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Mỗi một cái gì mà mình không hài lòng với nhau, mà cái chuyện nó nhỏ nhỏ không có quan trọng. Thật sự ra Pháp Hòa cũng hiểu, khi mà trong ở trong mình nó bức bách mà không có giải quyết được thì mình khó chịu lắm. Nhưng mà mình có thể mình đi tìm những cái chỗ khác, nó thay, hoặc là nếu có hối người kia ra thì cũng bằng một cái ngôn ngữ nó dễ thương, chứ có cái tình ở trong đó, thí dụ vậy thì nó dễ hơn. Người nói không có phiền não mà người nghe cũng không não phiền. Một lời nói gắm thêu bao hạnh phúc, một niệm lành mỗi lúc rải an vui, một ngọn đèn soi rạng khắp muôn nơi, một chân lý đưa người về bến giác. Thì mỗi một lần mà mình khởi lên như vậy thì cái bài kệ mà đi tiểu đi tiêu đó nó nhắc cho mình: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội lỗi. Nếu đến giờ tiểu tiện, cầu cho chúng sanh đi tiểu đi tiêu như là bỏ cái sự tham sân si, trừ hết tội lỗi. Cái câu thần chú là án ngận lỗ đà gia xóa ha. Mà bây giờ cái ở trong đó nó chưa ra mà ở trong cái thứ khác nó tăng. Công phu công đức thù thắng hận, nội cái câu đó thôi là cả một cái sự tu hành. Câu kế là gì? Vô biên thắng phước giai hồi. Cái phước này nó vô biên, vô biên là không có biên giới đó. Và cái phước này quý vị nhớ không? Ở trên là công đức nha, câu dưới là gì? Phước đức. À, công đức là do tu. Rồi bây giờ mình mới đem cái công đức và phước đức này đó mình hồi hướng cho tất cả. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Chữ phổ là rộng khắp. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong pháp giới đều được thấm nhuần cái phước mình trang trải ra đó. Mà cái câu cái thứ tư là gì? Tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Chữ tóc là sớm, chữ vãng là mình đi tới, mình sanh về đó. Vô lượng quang là ai? Là Phật A Di Đà. Vô lượng quang, chữ sát nó là gì? Sát này là cõi. Ngày xưa các cái chùa viện mà chùa cổ người ta gọi là cổ sát. Cổ sát tức là những ngôi phạm vũ, những ngôi chùa cổ. Thở đây cũng vậy. Cái chữ mà tóc vãng vô lượng quang Phật sát thì mình dịch là sớm về cõi của Phật vô lượng quang. Mà cõi vô lượng quang là cõi Phật Di Đà. Công phu công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Câu cuối dịch là, mình dịch là công phu công đức, ha, công cái sự công phu này, công đức rất là siêu việt, là cái hạnh rất là lành, rất là tốt. Giờ mình nói tới cái câu, cái đoạn thứ nhì: tóc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Trước khi mình nói cái câu này á, thì Pháp Hòa nói cái chữ ở trong này. Cái chữ trong tất cả những cái cuốn kinh Hán Việt của Việt Nam mình á, thì để là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nhưng mà coi lại cái bản nguyên của chữ Hán á, thì không phải là chữ trừ mà nó là chữ chư. Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Vì cái chữ chư phiền não, cái chữ chư này nó có nghĩa gì? nó có nghĩa là nhiều. Trong cái bản nguyên gốc chữ Hán thì Pháp Hòa tra như vậy, và hôm rồi gặp các thầy Trung Quốc Đài Loan, Pháp Hòa cũng xác định cái chữ đó, thì các thầy cũng nói là chư phiền não. Thậm chí mình hỏi luôn cả những thầy người Tàu, người Việt, người Hoa, người Việt mà gốc Hoa, các thầy biết nói tiếng Việt đó, thì các thầy cũng xác định cái chữ là nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Nhưng mà có thể trong cái quá trình phiên âm thì mình đã phiên cái chữ đó thành chữ trừ. Thật sự ra chữ trừ nó cũng có cái nghĩa, nhưng mà cái chữ trừ này á, so với tiếng Hán thì nó không có, nó không có nghĩa bằng, và nó có vẻ nó Việt Nam nhiều hơn. Và cái chữ chư, cái chữ trừ này á, nó không có cái ý là bao gồm tất cả phiền não. Vì phiền não chúng ta nhiều lắm, cho nên mình nguyện tiêu tam chướng, tức là nguyện tiêu đi ba cái thứ chướng và các phiền não. Thì tra trong từ điển thì chữ chư á, nó có nghĩa là chúng đa. Hễ cái số nhiều thì gọi là chư. Giống như mình nói mời chư vị, thay vì mình nói là mời nhiều vị hay các vị, thì cái tiếng nghe cho nó nhẹ nhàng, chư vị. Hay là mình nói thí dụ một hương linh thì được, thì nhiều hương linh mình nói chư, chư hương linh, thí dụ vậy. Thì cái chữ chư là Phật tử gì đó, thì cái chữ chư này nó có cái nghĩa là rất nhiều, thì nó cái nghĩa của nó sát hơn. Rồi bây giờ mình nói như vậy thì đúng hay sai không có quan trọng. Xưa nay mình tụng trừ thì giờ cứ trừ cũng sao hết á. Nhưng mà khi mà chúng ta học thì mình phải nói. Cũng giống như hôm rồi học chú Đại Bi vậy đó, cái bản chữ Hoa có 5 chữ dư, mà bản tiếng Việt thiếu 5 chữ, thì người ta mới đề nghị là nói là tiếng bản tiếng Việt thiếu. Pháp Hòa tra ra thì có những vị học giả, người ta tra từ cái bản của từ thời vua Thành Thái, những bản kinh đó trước khi đem in đều trình lên vua hết, thì tra ra thì có những cái bản gốc cũng không có. Rồi bây giờ cái chữ nó thiếu 5 chữ đó hay là dư 5 chữ đó không có quan trọng. Thậm chí bây giờ mình phát âm đó, ví dụ như là cái chữ Nam Mô có chỗ âm là nẵng mồ, người Hoa là Nam Mô, rồi mình nói cái nào đúng, nó chỉ là phát âm thôi. Như hôm qua có vị đọc tiếng Anh đó, giống như cái chữ, ví dụ như chữ vehicle, người có khi ta đọc vehicle, người Việt Nam mình học tiếng Việt vì hai cồ. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa đi học bằng lái xe mà học bằng người Việt dạy, thì cái vị này lên dạy Pháp Hòa là vì hai cồ không, rồi Pháp Hòa cũng đọc luôn vì hai cồ. Tới hồi mình đi học với người Mỹ thì biết là cái chữ đó không phát âm vậy, thí dụ vậy đó, phải không? Mà mình nói theo tiếng Việt là mình sao học tiếng Bồi. Pháp Hòa nhớ là các cô mà đi qua đây mà đi học á, là mình học, mình vô mình làm cái job nào là mình học những cái từ của trong cái job đó, rồi mình phát âm không được thì mình lại ghi ra bằng tiếng Việt, phải không? Mình muốn chê, mình muốn làm cái gì đó thì mình đều phải học những cái tiếng đó. Cho bây giờ là mình là phát âm thôi, nhưng mà người Mỹ họ nghe họ hiểu mình nói hết á, họ hiểu mình hết á. Quý vị nhớ mà kể cái cô Phật tử mà ở Việt Nam mà lấy chồng Mỹ không? Cô lấy, cô là cái người bán quán ở Việt Nam, thì cái anh Mỹ này anh đi về, anh đi ăn cái quán đó sao anh thấy cổ anh thường. Mà ở dưới quê thì đâu có biết tiếng Anh. Còn bữa đó bà ghé thăm của cổ mới nói thầy biết hồi con qua con khổ lắm, con muốn nấu cái gì con phải ra giấu hết. Kêu ổng đi chợ mua thịt heo là con phải bò chứ con heo. Có một bữa nọ cổ mới muốn đi mua trứng gà mà cổ biết nói hay sao. ổng mới vừa bước vô cũng kêu thanh đi cổ ác ác xong rồi cổ mới giơ hai cánh xong cổ còn chìa chứ. Vậy mà ông hiểu là cổ muốn mua trứng gà. Bởi vì hỏi sao mà cô làm gì chi, cổ nói nếu mà con làm gì ông tưởng mua gà sao. Cổ ác ác xong rồi cổ quơ về cổ còn gai nhốt cổ còn để chứ. Cái bữa qua tới nhà mà cổ cười, cổ kể mà qua cười rắn cười bò những cái chuyện mà đi mua đồ thức ăn của cổ. Thì quý vị mới biết là tất cả những cái tiếng mình nói bây giờ là phát âm. Vì vậy bây giờ mình trở lại cái chữ nguyện tiêu tam chướng chư phiền não. Bây giờ tam chướng là gì? Là ba thứ chướng ngại. Trong đó có phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Phiền não chướng gồm có gì? Gọn gàng gần gũi nhất là nói gọn còn ba. Đó là tham sân si. Nói rộng thì nó nhiều lắm, nhưng mình nói gọn là bây giờ mình nói là chướng là gì? Chướng là cái sự ngăn ngại, cái sự cản trở mình. Thí dụ như bây giờ mình muốn tu mà mình cứ bệnh hoài thì nó là gọi là bệnh chướng. Cái bệnh đó nó chướng mình. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn đi tụng kinh, thấy không? Mà rồi cái chuyện này chuyện kia nó đến, nó làm cản trở mình, đó là duyên chướng. Tức là nó có một sự duyên, nó đến rồi nó xảy ra, nó làm cản trở mình, vân vân. Thì cái chữ chướng nghĩa là ngăn ngại. Thì cái người tu hành của mình đó, có một cái ngăn ngại mình, đó là tham sân si, mà nói chung là phiền não. Như nãy giờ phải qua ví dụ vậy đó. Cái chuyện mình mang cái áo mà ai mặc lộn cái áo, mà đi tìm cái áo không ra, mà phiền não từ thời công phu sáng cho đến phiền tới chiều. Ví dụ vậy thôi, chứ ai mất áo đâu, đừng nhìn. Thì là mình cũng cảm thấy sao? Đó là một thứ phiền não. Thí dụ vậy. Hoặc là bây giờ á, mình người ta mượn mình cái áo tốt mà người ta trả lại cái áo xấu, mà mình nói cái áo này không phải của tôi, mà người kia nói một hai là của mình, mà thiệt sự bấm bụng mà nhận cái áo mà biết chắc là không phải cái áo của mình, tại vì không bao giờ mình mặc hàng lô. Thấy không? Rồi xong vừa dứt một cái rồi thì mình đưa cái áo ra, mình nói liền thôi tôi cho anh đó, cái áo này không phải của tôi không cần. Thí dụ vậy, những cái hành xử đó nó đều là phiền não hết. Có nhiều khi mình lẫy, mình là trả mượn đồ mình mà không trả đúng thì mình lẫy, nó thôi cho luôn đó. Thì những cái trường hợp như vậy thì gọi là phiền não chứ. Mà cái này á là dễ bị nhất. Tất cả chúng ta ai cũng dễ bị hết. Nhưng đừng có nói chi mình nhờ người kia đi qua bên cái nhà bên kia lấy cái gì cho mình, mà lấy trật qua là mình cũng bực rồi. Có phải không? Thật sự ra nói như vậy không có để trách ở cái đó là cái gì, nhưng mà nói để chúng ta nhận diện cái gì gọi là phiền não. Rồi đôi khi đâu phải chuyện của mình, chuyện của người ta, rồi mình cũng a tầm phù vô, mình nhận để rồi mình cũng phiền não hùng, phiền não ké, cũng là phiền não. Rồi cái điều thứ hai là gì? Đó là nghiệp chướng. Khi mà chúng ta cứ phiền não hoài, nó trở thành ra một cái tập nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này bây giờ nó là nghiệp xấu. Cái nghiệp này bây giờ là nghiệp phiền não. Thì nó trở thành ra cái nghiệp rồi thì bắt đầu nó chướng mình. Cái bắt đầu mình nói là sao biết không? Tôi là vậy đó. Cái tánh tôi là vậy đó. Cha mẹ sanh tôi ra là vậy đó. Tôi không có thay đổi được. Chịu thì chơi, chịu theo. Tức là mình không có thay đổi cái nghiệp của mình, mà mình chấp nhận cái đó là cái nghiệp của mình. Để rồi sao? Mình không có bạn, mình không có những người là thân thiết mình hết. Mà nếu có chỉ là sơ giao, là xã giao chứ không thể nào là thâm giao, và những người đó cũng không thể nào là những người thiện tri thức của mình. Tại vì thiện là tốt, tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người ta chỉ biết mình mà người ta không hiểu mình, hoặc ngược lại, người ta hiểu mình, người ta biết mình quá cho nên ta sợ mình luôn, cũng có. Thế hỏi biết không? Dạ tôi biết. Biết mặt, biết tướng, biết tên, biết tuổi, biết. Hỏi hiểu không? Hiểu tánh tình luôn. Cho nên cái chữ tri thức là vậy đó. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người nào vừa biết mình, tên, họ, tuổi, tác, con nhà ai, mấy cái chuyện bên ngoài, biết mình mà hiểu được tâm tình của mình, đó là người tri thức. Nhưng nếu họ là người hiểu biết mình mà đưa mình đi tới chỗ thánh thiện thì gọi là thiện tri thức. Còn nếu họ hiểu biết mình mà dẫn mình đi sai, đó là ác tri thức. Chẳng hạn như họ hiểu cái tánh của mình là nóng như trưng phi, gọi là hữu dũng mà vô mưu. Họ muốn nói xấu người nào họ không nói, họ nói cho mình nghe, họ mượn cái miệng mình đi nói. Rồi mình cũng a tâm phù mình đi nói để chuốc lấy cái phiền não cho mình, chuốc lấy cái nghiệp chướng cho mình. Rồi cuối cùng người ta chửi mình là báo chướng. Báo chướng là gì? Là cái quả báo bây giờ mình phải lãnh. Người ta chửi mình, người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đem mình ra, người ta xử, đó là báo chướng. Từ đâu? Từ đầu mình không có nhận chân được đây là cái phiền não, tại sao lại rước vào? Đây là cái nghiệp, tại sao lại gánh? Nghiệp của người ta mà mình chạy ra mình hứng. Thay vì mình ở cõi cực lạc coi buổi sáng lấy lẳng hứng hoa, hứng xong cúng mười phương chư Phật, tới giờ cơm trưa trở về nước mình ăn cơm rồi đi kinh hành. Đấy, bây giờ mình đang ở trong này nè. Sáng ra tụng thời kinh là hứng giỏ rồi. Thấy không? Xong rồi ra ngoài kia hứng vài chén nữa. Thấy không? Rồi đi tới đi lui cái nghe chuông cái vô đây hứng thời pháp nữa. Phải không? Rồi cái là bắt đầu nghe chuông tiếp nữa, cái cầm bát để hứng cơm tiếp nữa. Hứng xong hết rồi đi cúng dường mười phương chư Phật, xong rồi cái đi kinh hành. Đi kinh hành xong rồi đi tắm Phật. Biết đi tắm Phật không? Tắm Phật là cái gì? À, đi rửa chén. Tắm Phật là rửa chén. Tại vì rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời, rửa hoài không có dừng. Tâm mình nó giống như cái chén vậy đó, cứ rửa, rửa rồi đem ra xài. Thở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy. Đó là mình ba cái chướng này, người học Phật ai cũng muốn mong trừ nó: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Báo là quả báo. Bây giờ nó trở thành ra cái quả báo rồi. Quý vị nghe cái chữ quả báo đó, quý vị đừng có sợ. Trời ơi, cái đó nặng không? Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ cái vị đó đi xuất gia tu hành, bây giờ trở thành ra một vị cao tăng, cái vị đó có quả báo không?
Có.
Đó, đó là cái quả báo của vị đó. Được. Thấy không? Cái quả là kết quả. Thấy không? Cái báo này là cái quả báo này bây giờ đó là do cái nhân họ làm tốt. Cho nên cái chữ quả báo đó, nó không có nghĩa xấu. Giống như chữ nghiệp á, mình đừng có nghĩ rằng nghiệp là xấu. Chữ nghiệp nó cũng tùy. Thấy không? Nhiều khi mình biết tạo nghiệp thì nó là nghiệp tốt. Không biết tạo nghiệp nó thành nghiệp xấu. Cho nên chữ nghiệp bản thân nó không có tốt xấu gì. Mình phải thêm là hắc nghiệp hay bạch nghiệp.
À.
Quý vị thấy không? Cho nên tại sao mình đi tu mình cạo đầu? Tại sao mình đi tu mình cạo đầu? Là vì khi mình phủi đi cái tóc là tượng trưng cho phủi cái phiền não. Bây giờ quý vị còn tiếc tóc nè, quý vị chỉ xin thầy nhá kéo thôi. Cho nên sáng nào rồi cũng phải chải chuốt. Thì mỗi bây giờ mình cũng gieo chút duyên đi. Thấy không? Mình chải đầu cho ngay ngắn thì cũng giống như mình chải cái tâm mình cho nó thẳng ngay. Tự mình có thể chế ra một bài kệ cho chính mình để mình tu tập. Cũng giống như là mình mặc áo hay mình mang giày, mình làm cái gì mình cũng có thể mình tự mình học một bài kệ. Thì ba cái chướng đó: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ai cũng mong trừ. Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não, hay là chư phiền não. Phiền não nhiều lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói mình là người mà nấu ăn chuyên nghiệp, hay là mình là người biết ăn chuyên nghiệp, đem ra cái món đó mà thiếu một cái gì đó, dù nó rất nhỏ, thì tự nhiên mình ăn mà mình không có hạnh phúc với cả cái tô đó. Mà chỉ thí dụ thôi, bây giờ người ta nói nấu canh thì bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Rồi bây giờ lỡ mà không có hành hay không có tiêu, mà thật sự ra mình nói mình ăn canh chứ đâu đâu mình có ăn, đâu có ăn tiêu, đâu có ăn hành. Vậy mà vì chỉ vì một miếng hành hay là một miếng tiêu mà mình càm ràm, từ càm ràm mà vẫn hết
đói
nó còn gì, chứ phải nó còn đâu. Rồi thì phiền mà não với cái tô canh đó. Thật sự ra nếu mà mình, cái người mà mình hạnh phúc đó, thì cái chuyện có miếng tiêu miếng hành không quan trọng. Nó chỉ là làm đẹp thôi chứ, hoặc là thơm thêm chút chứ không có gì. Cho mình hiểu được như vậy thì mình cũng sống trong cái cõi đời trượt, nhưng mà mình lần lần mình giảm đi cái phiền não trượt. Bây giờ con đời sống chúng ta có năm thứ trượt nha. Đầu tiên là Phật nói kiếp trượt. Trong cái kiếp trượt này nó có bốn cái trượt khác, đó là kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Mà bây giờ trong đời sống trượt này mình dính bốn cái trượt kia, mà bây giờ bớt được cái trượt nào thì sao? Nó đỡ cái trượt đó. Cho nên tại sao chúng ta phải thọ giới? Bởi vì khi chúng ta giữ được một giới nào thì chúng ta an lạc giải thoát giới đó. Bây giờ thí dụ, bây giờ 10 giới hôm nay chúng ta thọ, nhưng mà chúng ta giữ được 9 giới, còn giới chưa giữ được đó là giới ăn phi thời. Ăn phi thời tức là ăn thêm. Nhưng mà mình hiểu là mình ăn thêm này có sinh là bởi vì mình bệnh. Vậy thì ăn thêm này tuy nó chưa trọn vẹn gọi là giữ giới, nhưng cũng không phạm giới. Nhưng nếu suy ra thì giữa 9 giới mình đã giữ, giới một giới này thì mình còn hơn. Cho nên giữ được giới nào thì tốt giới đó. Cho nên một cư sĩ thọ năm giới cũng vậy, anh giữ được một giới, hai giới thì gọi là tiểu phần u bà tát, giữ được ba giới là bán phần u bà tát, giữ được bốn giới là đa phần u bà tát, giữ được năm giới là toàn phần u bà tát, tùy theo mình giữ. Nhưng mà nó thôi, tôi chưa giữ được đâu, để khi nào tâm tôi tịnh, tôi hiền lành rồi tôi giữ. Chừng nào mình mới hiền lành? Bởi vì có người chọc hoài hiền gì nói, phải không? Thành thử ra đợi hiền mới tu, không tu không hiền, có phải không? Cho nên đó, mình phải tập lần lần. Cho nên quý vị đi gieo duyên đó, sao Pháp Hòa cũng nhận hết. 2 ngày cũng được, 3 ngày cũng được. Bởi vì người ta chưa được 10 thì mình phải cho người ta gieo cái ít trước. Giờ mà không cho người ta gieo cái ngắn thì làm sao người ta gieo được cái dài? Phải không? Thành thử ra đó là cái cánh cửa phương tiện của đạo Phật, và từ từ đưa mọi người đi về tới cái chỗ cứu cánh. Thôi bên này mình tạm dừng ở đây. Một lát 2:30 Pháp Hòa sẽ trở lại gặp đại chúng để chúng ta tiếp tục cái bài này. Quý vị xã chân. Vì là Phật xin thông báo đến toàn thể đại chúng là ngày mai chúng ta vẫn công phu như thường, và sau đó chúng ta xếp y, xếp áo tràng, chuẩn bị 8:00 sáng ngày mai thì sẽ có xe bus đến đưa tất cả chúng ta về tu viện Tức Lâm để tham dự khóa lễ tuần ngày Chủ nhật. Thì chương trình của ngày Chủ nhật là 9 giờ sáng khi chúng ta tới đó thì chúng ta đắp y vào để tụng một thời kinh. Xong rồi thì đến 10 giờ rưỡi chúng ta tham dự lễ vía Quan Âm Bồ Tát. Rồi sau đó chúng ta cúng linh rồi ăn trưa. 2 giờ là có chương trình tiệc trà thân mật để kỷ niệm 10 năm khóa tu, cũng như là văn nghệ chia tay. Bởi vì ngày thứ 6 chúng ta xong thì chúng ta đi về, hoặc có những người hôm nay ngày mai đã về rồi. Vì vậy mà hôm nay chúng ta chuẩn bị như vậy để tham dự nguyên ngày. Đến chiều Chủ nhật cái 5 giờ sau khi cái tiệc trà xong thì đến 5 giờ thì chúng ta sẽ có một buổi cơm chiều chung ở tại Tức Lâm. Rồi sau đó xe bus sẽ đưa chúng ta về thăm nhà dưỡng lão rồi mới đi về đây. Thì vị nào không đi thăm nhà dưỡng lão thì sẽ có đi một xe riêng để về đây trước, tại vì có những người đi rồi thì không có nhu cầu đi nữa thì về đây trước. Còn vị nào đi thì lên một xe đi riêng. Còn vị nào ở xa mà ngày mai đi về thì nhớ cho biết, tại vì có để chiều đi thì sáng ngày mai trên đường về Tây Trúc Lâm sẽ ghé vô nhà dưỡng lão cho quý vị thăm. Quý vị nào mà trưa mai đi về, không có biết ngày mai có vài vị đi về thì có bà nhắc trước như vậy. Rồi khi mà quý vị đến đây, mình đọc tên, có khi mình đọc theo kiểu Mỹ, rồi cái người ghi nhận thì người ta cũng ghi nhận như vậy. Hoặc là có khi do người ta search cái tên thì nó có lộn trước sau một hai chữ tên của mình. Nhưng mà có vị gọi là không vui lắm thì là phiền não rồi đó. Tên nào cũng tên, không đúng thì hoan hỷ chỉnh lại cho nó đúng, không có gì phiền não. Mình phiền não thì chỉ vì cái tên ghi, thí dụ như là Nguyễn Thị Bông mà người ta để Nguyễn Bông Thị, mà mình không vui thì tội nghiệp cho người ta. Có nhiều khi mình thường, đây nè, cái danh sách cầu an cũng vậy, mình nói theo Mỹ không, Christopher Nguyễn, Jennifer Nguyễn, Andy Trần. Rồi bây giờ khi mà quý thầy đọc thì một là đọc y, hai là thầy nào lanh mắt thì đảo lại đọc theo kiểu Việt Nam. Thật ra thì Andy Nguyễn, Nguyễn Andy cũng mình thôi, không có sao hết. Còn nếu mà muốn nói là thẳng thừng nữa thì nó zero hết á. Cao lớn cỡ nào đút vô kia 6 giờ đồng hồ đem ra cũng ngủ à, không có sao hết, không có gì phiền não. Cho nên xin đừng phiền não. Mà mình phiền não thì nó uổng. Đây là Pháp Hòa nói bằng cái tình thương chứ Hòa không có bực bội gì hết á. Tại vì Pháp Hòa nghe là để tên trật rồi buồn, hay là pháp danh không đúng thì không vui, hay là tuổi nói sai thì cũng không vui. Mấy đừng có buồn mấy cái đó, không đúng thì mình lại mình chỉnh cho nó đúng thôi là tu chứ có gì đâu. Người ta tới đây là người ta phục vụ cho mình, không có ai trả tiền trả bạc gì hết. Thì mình phải biết là mình đến đó, cô chú tôi tên tôi đó mà đấy. Tôi tên đó mà tôi đọc cái đó nó không đúng, tôi xin chỉnh lại. Này quý vị đi qua bên Tăng Xá kìa, viết tên của quý thầy cũng trật hay là thiếu chữ. Bởi vì khi mà đưa vô trong máy thì cái space nó nhiều khi nó không đủ, hoặc là mấy cái computer bỏ dấu á, ví dụ mình bỏ dấu sắc thì in ra thì nó nhảy giọt ra dấu huyền, hoặc là có những chữ đánh dấu rồi mình space nó một cái là nó mất cái dấu, rồi đôi khi sơ ý không coi lại. Ví dụ vậy đó. Ê, mình là Nguyễn Thị Tùng mà quên bỏ dấu thành Nguyễn Thị Tung, cái hèn chi mấy ngày nay mình không yên. Thấy không? Có mấy ngày nay tôi lung tung quá. Tại vì họ quên bỏ dấu tôi. Rồi ta lỡ bỏ dấu nặng hèn chi mấy ngày nay ông dũa tôi quá trời, tôi bị tụng. Không có gì phiền não. Có một cái cô cô đi chợ cô gặp Pháp Hòa, mà đến bây giờ cô vẫn không biết Pháp Hòa, tên Pháp Hòa. Cô có nói trời ơi thầy Pháp Hòa, 20 năm đi chùa mà không hề biết ông thầy tên Pháp Hòa. Cứ gặp mình là thầy Pháp Hòa. Pháp là chia, hòa là hòa cát. Bây giờ gặp mình, rồi lâu lâu cổ gửi cái thơ về chùa, cổ nói kính gửi thầy Pháp Hòa. Có một cô viết cái thư về, kính chúc thầy Pháp Hòa vô minh vạn tuế. Có sao đâu. Trời ơi, chúc mình mà chúc mình vô minh, mà vô minh vạn tuế. Chắc cô muốn chúc là anh minh vạn tuế mà cô quên vô minh vạn tuế. Mình dịch nghĩa lại được xíu sao, vô là không, phải không? Vô là nhiều cũng được, muốn dịch kiểu nào cũng được hết, phải không? Thành nữ là không có sao, không có gì buồn hết.
Chắc cái ý cổ sẽ nói thầy nhiều quá, nhiều minh
không có sao hết, sẽ đừng có buồn. Phiền não mấy cái nhỏ nhỏ nó lộ lạ lắm. Thôi xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.
Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy, mình là thật ngày mai học tu cho thật hăng hái.